Lệnh Hồ Xung nói: Bình tiền bối có hảo ý, vãn bối cảm kích vô cùng, nhưng vãn bối không dám phiền lục vị đào huynh phải chiếu cố, xin các vị lên bờ cho, vãn bối cáo từ đây. Vẻ mặt Bình phu nhân vẫn lạnh lùng, không hề biểu hiện một chút mừng giận nào. Mụ nói: Bình đại phu nói nội thương của Lệnh Hồ công tử là do 6 tên ngu ngốc này gây ra, không những làm cho công tử mất mạng mà còn khiến cho Bình đại phu không có cách gì chữa trị được, làm đại phu mất mặt vì không làm tròn lời ủy thác của người ta. Phải phạt thật nặng 6 tên ngu ngốc này mới được. Bình đại phu muốn chúng thực hiện đúng lời thề, giết một tên trong bọn chúng, nhưng bây giờ lại giảm tội, bảo chúng phải theo hầu hạ Lệnh Hồ công tử. Mụ ngừng một lúc rồi nói tiếp: Nếu 6 tên ngu ngốc này không nghe lời Lệnh Hồ công tử mà để cho Bình đại phu biết được, đại phu sẽ lấy mạng liền một tên trong bọn chúng. Đào Hoa Tiên nói: Thương thế của Lệnh Hồ Xung là do bọn ta gây ra, bọn ta hầu hạ Lệnh Hồ Xung thì cũng hợp lẽ, cái đó gọi là đại trượng phu ân oán phân minh. Đào Chi Tiên nói: Là bậc nam tử hán thì vì bằng hữu mà bị chết đâm chết chém cũng không từ, huống chi chỉ chăm sóc thương thế của Lệnh Hồ huynh đệ. Đào Thực Tiên nói: Thương thế của ta cũng cần người chăm sóc, ta chăm sóc Lệnh Hồ huynh đệ, Lệnh Hồ huynh đệ chăm sóc cho ta, như vậy là huề. Đào Cán Tiên nói: Huống chi chỉ hầu hạ có 100 ngày, thời gian ngắn ngủn. Đào Cán Tiên vỗ đùi nói: Cổ nhân nghe bằng hữu gặp hoạn nạn, vì nghĩa vượt ngàn dặm mà đến, bọn ta trên đường gặp chuyện bất bình thì rút đao tương trợ. Bình phu nhân nguýt lão một cái rồi bỏ đi. Đào Chi Tiên và Đào Cán Tiên khiêng cán nhảy xuống thuyền, bọn Đào Căng Tiên nhảy theo gọi: Nhổ sao, nhổ sao. Lệnh Hồ Xung thấy tình thế này đành phải để cả 6 lão cùng đi, bèn nói: Lục vị đào huynh, các vị muốn đồng hành với ta thì cũng không sao, nhưng ta dặn các vị đối với sư phụ và sư mẫu ta phải cung kính lễ phép, nếu các vị không nghe thì ta không cho các vị theo hầu hạ nữa. Đào Diệp Tiên nói: Đào Cốc Lục Tiên vốn là những người quân tử văn nhã, thiên hạ đều biết, đừng nói là sư phụ sư mẫu của Lệnh Hồ huynh, mà đến đồ tử đồ tôn của Lệnh Hồ huynh thì bọn ta cũng lễ phép kính trọng. Lệnh Hồ Xung nghe lão tự xưng là quân tử văn nhã thì không nhịn được cười, nói với Nhạc Bất Quần: Sư phụ, 6 vị đào huynh muốn cùng ngồi thuyền theo chúng ta về hướng đông, ý sư phụ thế nào? Nhạc Bất Quần nghĩ: 6 lão này đã không làm khó dễ phái Hoa Sơn, tuy để chúng đi cùng thuyền thì không khỏi canh cánh trong lòng, nhưng cũng không đuổi chúng lên bờ được. May mà võ công của chúng tuy cao cường nhưng tâm ý lại điên điên khùng khùng, nếu dùng trí thì không hẳn là không đối phó được. Lão gật đầu nói: Được, bọn chúng muốn ngồi thuyền thì cũng không sao, nhưng tính ta thích yên tĩnh, không muốn nghe bọn chúng cãi lộn huyên thuyên. Đào Cán Tiên nói: Nhạc tiên sinh nói vậy là sai rồi, người ta sinh ra ở đời có cái miệng để làm gì? Ngoài việc ăn cơm ra, cái miệng là để nói chuyện. Tại sao có đến 2 cái tai? Tất nhiên là để nghe người ta nói. Tiên sinh thích yên lặng tức là đã cô phụ hảo ý của ông trời ban cho tiên sinh 1 cái miệng, 2 cái tai rồi. Nhạc Bất Quần biết chỉ cần nói với lão một tiếng thì 5 cái miệng của 5 anh em lão sẽ tham chiến ngay. Không biết phải nói đến khi nào mới thôi. Đánh lộn thì đánh không lại, mà cái lộn thì cũng không thắng được bọn chúng. Nhạc Bất Quần mỉm cười nói: Thuyền gia khởi hành. Đào Diệp Tiên nói: Nhạc tiên sinh muốn nhà thuyền nhổ sào thì phải mở miệng lên tiếng. Nếu tính tiên sinh thật sự muốn yên tĩnh thì chỉ nên dùng tay ra hiệu cho nhà thuyền mới phải. Đào Cán Tiên nói: Nhà thuyền ở phía sau đuôi thuyền, nhạc tiên sinh đứng trong khoang thuyền, dẫu có ra hiệu thì nhà thuyền cũng không thấy, chỉ uổng công mà thôi. Đào Căng Tiên nói: Chẳng lẽ tiên sinh không thể bước ra sau thuyền ra hiệu được ư? Đào Hoa Tiên nói: Nếu nhà thuyền không hiểu cái ra hiệu nhổ sào của tiên sinh, hiểu lầm thành ra lật thuyền thì thiệt là hỏng bét. Trong lúc Đào Cốc Lục Tiên tranh luận thì nhà thuyền đã nhổ sào khởi hành. Vợ chồng Nhạc Bất Quần không hẹn mà cùng liếc nhìn Lệnh Hồ Xung rồi liếc nhìn Đào Cốc Lục Tiên, cả hai cùng nghĩ đến một chuyện. Bình Nhất Chỉ nói đã nhận lời ủy thác của người ta đến trị bệnh cho Lệnh Hồ Xung. Qua lời nói của lão thì người ủy thác này có địa vị rất cao trong võ lâm, đến nỗi tuy lão coi trưởng môn phái Hoa Sơn không ra gì, nhưng đối với đồ đệ của phái Hoa Sơn thì lại rất kính trọng lễ phép. Ai đã ủy thác lão trị bệnh cho lệnh Hồ Xung? Lão đã chửi Bất Giới Hòa Thượng là tổ mẹ lão già ngu, thì người ủy thác dĩ nhiên không phải là Bất Giới Hòa Thượng rồi. Nếu như trước đây thì vợ chồng Nhạc Bất Quần đã gọi lệnh Hồ Xung đến hỏi cho tường tận, nhưng bây giờ giữa sư đồ đã phát sinh nhiều ngăn cách, hai người đều biết đây không phải là lúc hỏi lệnh Hồ Xung. Nhạc phu nhân nghĩ đến sát nhân danh y Bình Nhất Chỉ cũng không trị được thương thế cho lệnh Hồ Xung, nói chàng chỉ còn sống khoảng 100 ngày, lòng bà đau xót, bất giác rơi lệ. Thuận buồm xuôi gió, con thuyền đi rất nhanh, chiều hôm ấy đã đậu lại không xa phủ Khai Phong bao nhiêu. Nhà thuyền làm cơm, mọi người định ăn, bỗng nghe trên bờ có tiếng hỏi. Chư vị anh hùng phái Hoa Sơn có đi trên thuyền này không? Nhạc Bất Quần chưa kịp đáp, thì Đào Chi Tiên đã lẹ miệng chen vào nói. Đào Cốc Lục Tiên và chư vị anh hùng phái Hoa Sơn đều ở trên thuyền, có chuyện gì vậy? Người đó vui mừng reo lên. Hay quá, bọn tại hạ đã chờ ở đây một ngày một đêm. Mười mấy tên đại hán phân thành hai hàng từ trong rạp tranh bên bờ đi ra. Mỗi người đều bưng một cái hộp gỗ sơn đỏ. Một hán tử tay không, mình mặc áo lam, đi đến trước thuyền, khom người nói. Tệ chủ nhận được tin lệnh Hồ Thiếu Hiệp thân thể khiếm an nên rất lo lắng. Đáng lẽ người thân hành đến thăm, nhưng vì về không kịp nên nhờ bồ câu truyền thư ra lệnh bọn tiểu nhân đến kính dâng một ít lễ mọn. Xin lệnh Hồ Thiếu Hiệp nhận cho. Bọn đại hán đi đến đầu thuyền, đặt xuống hơn 10 cái hộp. Lệnh Hồ Xung ngạc nhiên hỏi. Quý chủ nhân không biết là vị nào? Ban cho nhiều như vậy, lệnh Hồ Xung này hổ thẹn không dám nhận. Hán tử nói. Lệnh Hồ Thiếu Hiệp phúc trạch thâm hậu, nhất định có ngày hồi phục sức khỏe, xin Thiếu Hiệp bảo trọng. Hắn nói xong, cúi người hành lễ, rồi dẫn bọn đại hán ra đi. Lệnh Hồ Xung nói, không biết ai đã tặng quà cho ta, thật lạ lùng. Đào Cốc Lục Tiên nhịn không nổi nữa, cùng nói, mở ra xem đã. Cả năm lão tranh nhau mở nắp, thấy trong hộp đựng toàn thức ăn điểm tâm, có gà xé thơm phức làm mồi nhậu, lại có cả nhân sâm, lộc nhung, yến xào và đủ loại dược liệu quý giá để tẩm bổ. Hộp sau cùng đựng đầy những thỏi vàng, rõ ràng là để cho lệnh Hồ Xung tiêu xài trên đường đi, nói là lễ mọn nhưng giá trị số quà thực sự không nhỏ. Năm lão thấy kẹo mứt, trái cây liền bốc ngay cho vào miệng khen, ngon lắm, ngon lắm. Lệnh Hồ Xung xem một lượt mười mấy cái hộp, không có thư từ hay tên tuổi, cũng không có dấu hiệu riêng, nên không hiểu được người tặng lễ vật là ai. Chàng quay sang Nhạc Bất Quần nói, sư phụ, đệ tử nghĩ không ra chuyện này, người tặng lễ vật không có ác ý, cũng không phải là để đùa giỡn. Lệnh Hồ Xung nói xong, bưng hộp điểm tâm mời sư phụ sư nương trước, rồi phân phát cho các sư đệ sư muội. Nhạc Bất Quần thấy năm lão của Đào Cốc Lục Tiên ăn bánh trái, không có chút gì khác thường, thì biết là không có độc dược. Lão hỏi lệnh Hồ Xung, bạn hữu giang hồ của ngươi có ai ở đây? Lệnh Hồ Xung trầm ngâm một lúc, lắc đầu nói, không có. Bỗng nghe có tiếng vó ngựa vọng lại, nhìn lên thấy 8 kỵ mã chạy theo bờ sông, rồi có tiếng người gọi. Lệnh Hồ Thiếu Hiệp phái Hoa Sơn có ở đây không? Đào Cốc Lục Tiên vui mừng lớn tiếng đáp, có đây, có đây, có thứ gì ngon đem tặng hả? Người đó nói lớn, ban chủ Tệ Bang hay tin lệnh Hồ Thiếu Hiệp đến Khai Phong, lại nghe nói Thiếu Hiệp rất thích uống rượu, nên sai bọn tiểu nhân đem 16 hữu rượu ngon cất đã lâu năm vượt ngàn dặm tới đây, xin lệnh Hồ Thiếu Hiệp nhận cho. 8 kỵ mã chạy đến gần, quả nhiên bên yên mỗi con ngựa đều có 2 hũ rượu, trên các hũ rượu có chữ đề cực phẩm cống tửu, tam oa lương phần, thiệu hưng trạng nguyên hồng. 16 hũ rượu dường như không giống nhau. Lệnh Hồ Xung thấy nhiều rượu ngon thì mừng hơn là được tặng bất cứ thứ gì khác, vội chạy đến đầu thuyền cung tay nói, xin tha thứ cho tại hạ mắt kém, không biết quý bang là bang nào, huynh đài tôn tính đại danh là gì. Hán tử cười nói, bang chủ Tệ Bang dặn đi dặn lại không được đề cập đến tên Tệ Bang trước lệnh Hồ Thiếu Hiệp. Bang chủ lão nhân gia nói, một chút lễ mọn này thật quá nhỏ, mà xưng tên Tệ Bang ra thì chẳng hay ho gì. Gã vẫy tay, các kỵ mã xuống ngựa bưng 16 vò rượu đặt lên đầu thuyền. Nhạc Bất Quần ngồi trong khoang thuyền chăm chú nhìn tám tên hán tử, thấy tên nào thân thủ cũng rất mau lẹ, mỗi tay xách một hũ rượu nhẹ nhàng nhảy lên đầu thuyền như không. Tám hán tử nếu không cùng một môn phái thì chắc cũng cùng một bang hội. Tám gã đặt 16 hũ rượu lên đầu thuyền xong, khom lưng hành lễ trước Lệnh Hồ Xung rồi lên ngựa đi ngay. Lệnh Hồ Xung cười nói, sư phụ, chuyện này thật là kỳ quái, không biết ai dẫn chơi với đệ tử mà lại đem tặng nhiều rượu thế này. Nhạc Bất Quần nói, chẳng lẽ là Điền Bá Quan hay là Bất Giới Hòa Thượng? Lệnh Hồ Xung nói, đúng vậy, hai người này hành sự cổ quái, có lẽ là họ cũng nên. Này Đầu Cốc Lục Tiên, các vị có uống rượu ngon không? Đầu Cốc Lục Tiên cười nói, uống chứ, có lý nào lại không uống.